Phật cho con bớt bệnh hoạn không? Mà bây giờ mình tu cũng hay yếu đuối, hơi sinh, nhờ Phật gia hộ cho con bớt phiền não. Sao con phiền não quá? Nếu quý vị không còn chấp thân này là thiệt ta, không còn chấp tâm nghĩ hơn thua phải quấy là thật ta, thì quý vị hết phiền não, bảo đảm 100%, phải không? Sở dĩ chấp thân này thiệt ta, cho nên cái gì thiên hạ hưởng đều hơn phần của ta thì ta không chịu, phải không? Có chịu không? Đừng nói ở xa, chỉ trong chùa thôi. Bây giờ mỗi huynh đệ tới bữa ăn thì một mâm này sao dọn được 4 món, mâm kia có 2 món à, mà hai bên gần ngồi gần nhau thì quý vị thấy có phiền não không? Đó. Thì cái đó thực tế đó. Như vậy thì vì cái tâm chúng ta nó còn bị thử quá, cái gì ta là hơn, ta là ưu, còn ít ra không ưu thì cũng bằng, phải không? Xử cho bằng, chứ mà xử hơi tệ hơn chút là không an rồi, bất an ngay. Thì gốc đó là cái gốc phiền não. Còn nếu mà mình nghĩ không đáng kể gì hết, nghĩa là sự sống là tạm bợ mà, dầu ăn ngon thì cũng sống tới chừng đó, rồi không ngon cũng chừng đó thôi, cứ vậy mà sống, được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Ngày nào, giờ nào mình tỉnh đó là quý. Còn ngày nào mình mê, mà càng sống nhiều thì càng mê, thì sống dai có lợi không? Sống để mê, sống làm cái gì? Phải không? Vì vậy cho nên giá trị sống là ở cái tỉnh, chứ không phải ở cái mê. Không đòi dài mà đòi tỉnh, nghĩa là sống 3 ngày nữa mà tỉnh luôn thì tốt. Còn nếu sống 100 ngày mà mê cũng vô ích thôi. Đó là cái giá trị thực. Nên hiểu rồi chúng ta mới thấy chúng ta đang tìm một cái việc mà thế gian chưa biết tìm. Mà cái việc thế gian chưa biết tìm thì chúng ta đừng đòi hỏi họ đồng ý với chúng ta 100%, phải không? Đó là tôi nói, có người nào đi tu mà mọi người đồng ý đều tán thán hết không? Nhiều lắm là một số người bổn đạo, một số người huynh đệ, gia đình có phước, có con đi tu. Chứ còn đa số thì nói cái người đó coi bộ còn trẻ mà chán đời, chắc cũng có cái gì đó làm cho thất bại rồi mới bỏ cuộc đi tu đó chẳng hạn. Họ cứ đánh giá như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở chùa, ở thế gian, chỗ nào tu dễ, chỗ nào tu khó. Tại sao? Nếu khó tại sao? Thì giờ nói, tôi nói cho quý vị thấy, ở chùa tu dễ là vì ở trong bao nhiêu người đồng một tâm nguyện hướng về một con đường, cho nên mình vừa đi lại chơi bị người ta phê bình, phải không? Là phải đi ngay, đi ngay. Nhiều khi mình cũng có những cái phút giây mà nó không được tỉnh á, mình đi lại cái bị người ta là cái đi ngay. Rồi như vậy là thành ra giả sử đời mình nó cũng có những cái lúc không được sáng, mà nó cũng không dám đi quẹo vì có người cầm roi đi sau rồi, cho nên là ráng đi đi riết rồi cái thì thẳng tới, không có lạc lối. Thì như vậy đó là cái dễ của người ở chung trong đạo, cùng một chí hướng, cùng một tâm nguyện, cùng tu với nhau thì nó dễ. Còn ở đời tu là khó. Khó là gì? Mình muốn tu mà bao nhiêu người họ không chịu tu. Rồi mình nói cái gì họ nói họ không hiểu, thấy không? Rồi họ nói cái gì đó mà mình nghe mình không chịu, cái họ nói chê đủ thứ hết, chê ngu dại, chê đủ thứ. Rồi như vậy cái lòng nó cứ phân tán, nó không có chuyên. Nhiều khi mình cố giữ đi con đường đạo cho nó tròn, nhưng mà họ cứ dụ dỗ, dù quên mình đi đường khác. Thành ra nếu mình có bản lĩnh thì khai dí đi được, không có bản lĩnh cái bị họ kéo mình ngã. Như vậy cho nó khó. Đó là trường hợp thứ nhất, trong đạo tu dễ, ở ngoài đời tu khó, phải không? Mà trường hợp thứ hai, ở ngoài đời tu dễ, trong đạo tu khó. Quý vị biết cái thứ hai không? Bởi vì tu là vượt lên, phải thắng cuộc. Mà ở trong đạo thì cái gì cũng xuôi chiều hết, không thấy có cái gì mà để vươn lên, phải không? Rồi tới giờ người ta tụng kinh, mình tụng kinh, giờ tỏa thiền, tỏa thiền, ta ăn chay, mình ăn chay, không ai chửi mình gì hết trơn. Thành ra tu nó êm ru, nó đi chậm chậm chậm, không có những cái gì mà vượt bực. Cho nên vì vậy mà người nào muốn vươn lên cho nhanh, ở trong đạo tu nó chậm quá, đi như xe rùa, phải không? À, còn ra ngoài đời, ở trong cái chỗ mà thiên hạ không ưa, không thích, đủ thứ thách đố, mà càng nhiều thách đố thì càng có cơ hội mình vươn lên, mà vươn lên càng nhiều thì nó càng nhanh, nên đạt đạo càng mau. Đó, thì như vậy cái đó là muốn tiến đạo nhanh thì phải ở ngoài đời tu tiến ma học. Nhưng mà trường hợp đó, trường hợp thứ nhất ấy, là cái người mới thì nó phải tìm chỗ dễ, tránh chỗ khó. Trường hợp thứ hai ấy, là cái người cũ, người có cái bản năng rồi, có bản lãnh rồi thì phải ở cái chỗ khó. Cho nên Bồ Tát có chịu vô chùa ở như mình không? Chịu không? Mấy ông Bồ Tát không có chịu đâu. Các ngài có khi thì xách cá chép đi vô xóm nhậu rồi đủ thứ hết. Đó là để đi làm những cái chuyện khó làm. Mà vì vậy nên các ngài mới viên mãn công hạnh. Còn mình ở trong này thì nó được tiện trong cái khi bước đầu có một cái khuôn để cho mình đi tới, không trở ngại. Nhưng mà qua những thời gian sau thì đó, vì vậy mà quý vị nhớ mười mục trăng trâu tới mục thứ mười, thứ mười rồi cái bước qua cái đó thì sao? Đóng cửa thắt, đi du lịch, không còn ở đó nữa. Cho nên mà tôi nói mấy chú lúc này lâu lâu cũng muốn đòi đi du lịch, 3 năm nghe ai cũng muốn đòi, phải không? Nhưng mà tôi thử mà tôi không có trả lời, mà không có tổ chức. Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy chưa xứng đáng đi du lịch. Rồi chừng nào mà quý vị tới cái cơ hội du lịch thì tôi cho đi, đưa đi nữa. Chắc là đó là cái điều mà quý vị phải biết. Cái người đi trước là cái người phải thấy, người thấy cái gì nên làm, làm ở lúc nào, chứ còn không phải làm chung chung như vậy hết. Có người cho đi nó là nên, có người cho đi nó không nên. Vì vậy nên khi nào tôi chưa lên tiếng thì cứ im lặng tu. Còn khi nào tôi lên tiếng biểu đi thì đi, chứ cũng không được từ chối. Đó là cái khó của tôi cho đó, biểu đi từ chối là cũng không được, mà chưa cho đi mà đòi đi cũng không được. Thì cứ ký như vậy mà im lặng thực hành. Đó là cái ý của tôi là như vậy, nói cho quý vị hiểu. Tiếp đằng nữa, như vậy chúng ta thấy rõ chính từ cái lầm chấp thân này là thật, khởi tham những nhu cầu của thân nên tranh giành những nhu cầu vật chất, làm tổn hại lẫn nhau, gây bao nhiêu điều đau khổ. Kế đó chúng ta lầm chấp các kiến thức vay mượn là thật của mình, những tư tưởng của mình là đúng, của người là sai, ai cũng cùng quan điểm thì thương, ai khác quan điểm thì ghét, gây ra bao nhiêu điều tị hiềm đau khổ cho nhau. Do vì các kiến thức được quân tập trong mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường khác nhau, nên tuy đồng sống trong gia đình mà chồng không giống vợ, cha không giống con không đồng tư tưởng ấy, sự không đồng tư tưởng ấy dễ gây ra tức giận, bực bội, buồn phiền rồi đau khổ. Như vậy chúng ta sống cả ngày trong đau khổ, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chỉ vì chấp tư tưởng của mình là đúng, tư tưởng của người là sai. Sự tranh chấp tư tưởng diễn ra từ cá nhân này đến cá nhân khác, từ nhóm người này đến nhóm người khác, từ xã hội này đến xã hội khác. Xét lại chỉ vì hai cái lầm về thân và tâm mà chúng ta tạo muôn ngàn khổ đau cho chúng ta và cho mọi người. Nếu hiểu được thân là vai mượn, kiến thức là vai mượn, có cái gì thật đâu mà chấp, thì mọi ý kiến bất đồng đều xả hết. Trong gia đình, cha sẽ thuận với con, chồng sẽ hòa với vợ, tạo nên một cuộc sống an vui hạnh phúc. Chúng ta sống trong tình chân thật, không bị những cái bên ngoài gây ra những đau khổ giả tạo. Tuy giả tạo nhưng cái đau khổ ấy triền miên kéo dài từ đời này sang đời khác và muôn ngàn đời sau nữa. Cái đau khổ ấy do đâu mà có? Chỉ vì chúng ta cố chấp nên đau khổ. Vì vậy nhà Phật chủ trương phá chấp, nghĩa là buông xả những tư tưởng sai biệt, những kiến chấp sai lầm. Khi buông xả được những thứ ấy, chúng ta được an ổn, vui vẻ như Đức Phật Di Lặc cười suốt ngày vậy. Sở dĩ Ngài cười là vì Ngài không còn dính mắc vào cái gì nữa cả. Chúng ta bực tức với nhau là vì suy nghĩ không giống nhau, ai cũng đòi hỏi người khác giống mình. Nếu không được thì giận dữ, thù địch nhau, tạo một cuộc đời đầy máu lửa cũng vì cái chấp đó. Bởi thế chúng ta học đạo giác ngộ là thấy rõ lẽ thật nơi chúng ta, ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này. Khi đã được nhận ra lẽ thật rồi, tự nhiên chúng ta giải khổ cho mình và không tạo khổ cho người nữa. Đó là một cái đoạn rất là thiết yếu. Chúng ta tu cứ tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái nọ, mà chúng ta không tìm được cái thật của chính mình. Mà cái thật của chính mình có người nào thiếu không?